This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 6 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ ba rồi mà sao thời tiết vẫn rất là âm u, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Trời hôm nay thứ ba âm u và hơi lạnh lạnh một chút xíu, chị Thu Nga.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Bên này thì cũng không có âm u lắm đâu, trời sẽ đẹp nhưng mà mát, hơi mát lạnh. Vì vậy cho nên đừng có vội đem cây cối ra ở ngoài, tại vì lạnh nóng rất bất thường. Bây giờ là 44 độ, cao nhất lên đến 67, nhưng một buổi tối lại chỉ còn có 39 độ mà thôi. Tức là ngày ấm bao nhiêu đi nữa, buổi chiều khi mặt trời lặn rồi thì quý vị cũng sẽ cảm thấy rất lạnh. Và ngày mai thì bầu trời cũng vẫn tiếp tục đẹp nhưng mà nhiệt độ hạ xuống hẳn lại, chỉ còn có 59 ban ngày và ban đêm là 42 độ. Tới ngày thứ năm thì nhích lại đôi chút 66-47 và cho tới ngày thứ sáu, thứ bảy thì nhiệt độ vào ngày thứ sáu là 72 ban ngày và ngày thứ bảy là tới 78 ban ngày và ban đêm là vào khoảng 50 mấy cho tới 60. Vẫn còn thời tiết bất thường, khoan tin ông trời vội đã, đúng không con Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết thì chúng tôi đã nói rằng là ngày hôm nay và ngày mai thì buổi tối có thể sẽ bất ngờ xuống lạnh một chút. Lúc này bên ngoài là 58 độ và ngày hôm nay thì lên cao vào buổi trưa sẽ là vào khoảng 74, không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay. Thật ra thì đêm ngày hôm qua cũng đã có những cái cơn mưa ở phía tây nam thành phố Houston. Do đó thì nhiệt độ cũng đã lạnh hơn một chút. Và xuống thấp vào ngày hôm nay sẽ là 49, con số 4 xuất hiện rồi. Và hôm nay thì gió theo hướng đông bắc từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Và qua ngày mai thì nhiệt độ lại xuống thấp hơn đôi chút nữa. Ngày mai thì cũng không có phần trăm cơ hội mưa nào. 66 độ cao nhất cho ngày mai và tối mai thì sẽ xuống thấp là 45. Ra đường vẫn phải mang theo một chiếc áo khoác.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về ông superintendent của khu học chánh Houston là Richard Carranza. Thì ông này chỉ mới chuyển đến thành phố Houston để làm vị trí người đứng đầu của khu học chánh lớn nhất của tiểu bang Texas chưa đầy 2 năm, với nhiệm vụ là khôi phục lòng tin và sự công bằng tại một trong những khu học chánh lớn nhất của tiểu bang Texas. Nhưng mà trong ngày hôm qua, ông đã gây sốc cho cộng đồng giáo dục của thành phố thông qua việc đã đồng ý chuyển đến để mà dẫn dắt hệ thống trường học của thành phố New York. Lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết các nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa đang vận động để mà ngăn chặn Tổng thống Donald Trump từ việc đánh thuế đối với thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm, với lập luận rằng hành động này trái với cốt lõi của chương trình nghị sự kinh tế của đảng và thậm chí có thể gây ra các vấn đề chính trị trong năm nay. Ở giữa trang thì chụp hình cô gái Logan Godot, 17 tuổi, đang người mà đã giúp cha cô giải cứu các gia súc của gia đình khi mà cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston. Và bây giờ, gia đình đã cho thấy sức mạnh của mình khi mà họ đã quay trở lại với đàn gia súc tại hội chợ Rodeo ở thành phố Houston. Một bản tin kế tiếp cho biết tiểu bang Texas sẽ là một tiểu bang quan trọng cho cuộc quật khởi của đảng Dân Chủ. Và đảng Dân Chủ quyết tâm sẽ lấy lại các vị trí tại Hạ viện ở tiểu bang Texas thông qua cuộc bầu phiếu giữa kỳ. Và bản tin cuối cùng cho biết kỹ nghệ năng lượng tại thành phố Houston đang sẵn sàng cho những ngày tươi sáng hơn khi mà hội nghị về ngành công nghiệp năng lượng diễn ra tại thành phố Houston mà chúng ta quen gọi là CERAWeek đã dự báo nhu cầu về dầu sẽ tăng trên toàn thế giới. Và với kỹ nghệ khai thác fracking cũng như rằng là kỹ nghệ khai thác đá phiến sẽ bùng nổ. Lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính nói về di dân. Hiện nay thì cái đạo luật có liên quan đến Dreamer đã hết hạn nhưng mà Quốc hội vẫn chưa có hành động. Ngày hôm qua thì một số các Dreamer, tức là những giới trẻ đến đây tại Hoa Kỳ còn nhỏ, bất hợp pháp và đã được sống trong cái khoảng thời gian mà trong cái thời của Tổng thống Obama đã cho phép họ được ở lại trong cái chương trình DACA. Thì những người ủng hộ cũng như là các Dreamer tại Dallas đã biểu tình ngay tại tàu thủy chính ở thành phố Dallas vào ngày hôm qua. Họ yêu cầu là Quốc hội cần phải thông qua một cái đạo luật để có thể ban cho ít nhất là hàng trăm ngàn các di dân được sống tại Hoa Kỳ, gọi là thường trú nhân. Bản tin đầu tiên nói về trong một cuộc đụng độ công khai hiếm khi xảy ra giữa Chủ tịch Hạ viện ông Paul Ryan và các đồng minh thuộc Đảng Cộng Hòa với lại Tổng thống Donald Trump. Họ yêu cầu là Tổng thống vào ngày hôm qua là nên bãi bỏ về những cái điều mà ông cho rằng sẽ đánh thuế quốc tế. Và vì họ sợ rằng sẽ nảy sinh ra một cái cuộc chiến về thương mại rất là nguy hiểm. Tuy nhiên, ông Trump chỉ trả lời ngắn gọn là chúng ta sẽ không lùi bước. Các cử tri vào ngày hôm nay thứ ba sẽ bắt đầu một cái tiến trình để xác định xem là tiểu bang Texas tiếp tục sẽ nghiêng về phe hữu, tức là phe bảo thủ, hoặc là phe dân chủ. Đây được xem là một trong những cái cuộc chiến về bầu cử nóng nhất trong cái thời gian này. Những chiếc xe vận tải chở hàng quốc tế đã đến cái khu vực ngoại ô của Damascus vào ngày hôm qua, chở theo những hàng cứu trợ cho các cư dân. Vì trong hơn 3 tháng qua, các cư dân ở đây không có đồ cứu trợ và thực phẩm. Nhưng mà đoàn công voa này đã buộc phải hoãn lại vì những cái cuộc chiến vẫn tiếp tục xảy ra và buộc một số những cái xe vận tải đã không có thể mang hàng cứu trợ đến nơi. Và cuối cùng thì nói về bệnh tiểu đường hạng 2, thì đa số trong số 29 triệu người tại Hoa Kỳ đang mắc bệnh tiểu đường loại 2, thì họ cần phải giảm nhẹ phần kiểm soát cái mức đường trong máu. Đó là một cái nhóm y sĩ đã khuyến cáo như vậy vào ngày hôm qua, và họ tranh luận rằng những cái cơ bản hiện hành hiện nay đã tạo ra một cái sự nguy hiểm, nhưng lại không có những cái quyền lợi đáng đo lường nào được. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hương. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin mà rất là nhiều người đã bất ngờ. Đó là việc giám đốc của khu học chánh thành phố Houston, đó là ông Richard Carranza, đã bất ngờ từ bỏ công việc tại thành phố Houston và chuyển sang làm việc cho khu học chánh tại thành phố New York. Thì khoảng 2 năm sau khi ông đến thành phố Houston với nhiệm vụ là khôi phục lòng tin cũng như là sự công bằng trong khu học chánh lớn nhất của tiểu bang Texas là khu học chánh Houston, thì Richard Carranza đã làm bất ngờ cộng đồng giáo dục của thành phố ngày hôm qua bằng việc là thông báo đồng ý để chuyển đến hệ thống trường học của thành phố New York, khu học chánh New York, trong bối cảnh mà khu học chánh Houston đang cố gắng mọi việc để mà có thể đóng một khoản thâm hụt ngân sách lên tới 115 triệu Mỹ Kim, cũng như là còn quá nhiều việc phải làm, nỗ lực phục hồi sau cái cơn bão Harvey. Và sự ra đi của ông Richard Carranza được xem là khá bất ngờ, bởi vì không có một cái thông báo hoặc là một cảnh báo nào tới các giới chức ở khu học học chánh Houston. Và người ta chỉ biết cái điều này khi mà thấy ông xuất hiện tại cuộc họp báo tại thành phố New York ngày hôm qua, thông qua các cái đài truyền hình cũng như là các cái truyền thông xã hội. Thị trưởng của thành phố New York là ông Bill de Blasio đã nói là sự có mặt của ông Richard Carranza là một sự lựa chọn đúng đắn cho thành phố New York. Và ông Carranza đến đây để mà thay thế cho Tổng Giám đốc Alberto Cavajo của hệ thống trường Miami-Dade County. Và ông này sẽ được cho nghỉ việc vào trong thời gian tới. Và Richard Carranza là ông đã tới tiếp nhận khu học chánh Houston cách đây khoảng 18 tháng. Và nói vào ngày hôm qua, đó là lời đề nghị đến từ thị trưởng de Blasio của thành phố New York là một cơ hội mà có thể, mà coi như là không có thể nào đến lần thứ hai trong đời. Và sự ra đi của ông Carranza được cho là một cái điều rất là tệ đối với khu học chánh Houston, nơi mà có khoảng 215 học sinh đang học tại đây. Và lý do được đưa ra là bởi vì học khu đang phải đối mặt với một khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ, cũng như là một khoản thanh toán nặng nề cho hệ thống trường luật tại tiểu bang Texas. Và số tiền này có thể lên tới hàng chục triệu Mỹ Kim tùy thuộc vào kết quả của một vụ kiện chống lại tiểu bang. Và khi mà ông Richard Carranza đến trong thời gian trước thì ông đã đưa ra một loạt các cái đề xuất đầy tham vọng để mà coi như là cứu giúp cái khoản thâm hụt ngân sách này, cũng như là đưa ra lời đề nghị cho các chương trình mà có thêm nhiều nhà bảo trợ tài trợ cho các khu học chánh thành phố Houston. Và ngoài ra thì hiện tại chúng ta cũng đều biết rằng khu học chánh đang phải đối mặt với sự can thiệp chưa từng có đến từ tiểu bang. Khi mà cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas đưa ra một lời cảnh báo về việc tiếp quản khu học chánh nếu như mà không có sự cải tiến thành tích học tập hoặc là thay đổi đáng kể tại 10 trường trung học có cái kết quả thấp nhất. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người thông cảm về quyết định ra đi của ông Carranza. Ông Bob Sandman là chủ tịch và là giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận giáo dục trẻ em tại Houston. nói rằng là những phản đối cũng như những áp lực của những người phụ huynh là hậu quả và một mình ông Carranza phải gánh chịu. Và ông nói rằng là thành thật mà nói rằng nếu như chỉ có một mình giám đốc Richard Carranza thì rất là khó để mà ông có thể vực dậy cả một nền một cái hệ thống giáo dục tại khu học chánh Houston vốn được xem rằng là đang trên đường đi xuống. Và ngoài ra thì ông Carranza cho biết rằng ông cũng đã suy nghĩ rất là kỹ trước cái việc là ra đi, và ông nói rằng là cơ hội để phục vụ 1,1 triệu học sinh tại khu học chánh lớn nhất trên coi như là của Hoa Kỳ là một cơ hội và ông phải nắm bắt nó. Và cái việc ra đi của ông Carranza đã được đưa ra vào chiều thứ Hai. Tuy nhiên trước mắt thì ông vẫn sẽ là giám sát viên của khu học chánh Houston trong nhiều ngày hoặc là nhiều tuần thay vì hàng tháng như trước đây. Và các thành viên của hội đồng khu học chánh dự trù sẽ có cuộc họp vào ngày thứ Năm để mà thảo luận các bước tiếp theo của khu học chánh. Và trong một tuyên bố thì chủ tịch của khu học chánh thành phố Houston là ông Ron Skillenjohn chỉ nói ngắn gọn rằng là cầu chúc cho ông Carranza sẽ có được công việc tốt nhất tại thành phố New York và cũng đã đánh giá rất là cao những gì mà ông đã giúp cho thành phố Houston trong thời gian vừa qua. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày mà chúng ta hãy hướng về phòng phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ giữa kỳ. Phòng phiếu sẽ mở từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Và đã có gần người ta đi bầu là sớm năm nay hơn là 4 năm về trước, gấp tới 2 lần. Và trong state màu đỏ của Texas thì đảng Dân Chủ, cái số người đi bầu nhiều hơn đảng Cộng Hòa trong early vote cho năm nay, lúc đầu là như thế. Nhưng bây giờ là thời gian cho những người Texas đang còn cân nhắc xem trong việc chạy đua cái số phiếu mà lên xuống của cái ballot này, từ cái chức thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho tới những cái chức thẩm phán, tòa án hòa giải rộng quyền cho cuộc bầu cử sơ bộ lần thứ nhất của năm. Secretary of the State là Rolando Pablo nói rằng đây là cơ hội để có tiếng nói trong cái việc đối thoại, một chiếc ghế tại một chiếc bàn, nếu không thì sẽ không có tiếng nói. Và trong 15 county lớn nhất có hơn 885.000 người đi bầu sớm, hoặc là bằng mail 429.329 người Cộng Hòa và 465.245 người của Dân Chủ. Record của State Election đã có record như thế. Và điều đó cho thấy là ít hơn 9%, ít hơn cho những người mà đã ghi danh đi bầu, nhưng nó lại cũng cho thấy có sự tăng gần 300.000 cử tri trong vòng 4 năm. Dân Chủ có vẻ được rộn ràng hơn năm nay. Theo lời của Jim Riddleberger, giảng viên Đại học TCU nói, thì Dân Chủ được thúc giục bởi vì họ có cái sự mà chống đối với Tổng thống Donald Trump. Và đây là cái điều mà người ta có thể thấy được trong toàn quốc. Và ông nói tuy nhiên, thêm người tham dự bầu cử sơ bộ không có nghĩa là những ứng cử viên đó sẽ thắng trong mùa thu. Bây giờ chỉ là để mà chọn ứng cử viên, họ sẽ được bầu vào tháng 11. Và cái việc mà cao hứng này thì có thể sẽ tăng hay nó sẽ giảm thì chưa có biết, tới đó thì mới hay. Cử tri vùng Tarrant County tới thùng phiếu sớm hơn năm nay, nhiều hơn năm 2014. Và mặc dù lúc đầu cái số phiếu của Dân Chủ nhiều hơn Cộng Hòa trong những ngày bầu cử sớm, tuy nhiên cái con số năm nay cho thấy có 55.711 Cộng Hòa và 38.731 Dân Chủ bầu in person hay là by mail. 4 năm trước thì có 52.719 Cộng Hòa và chỉ có 22.621 Dân Chủ. Tarrant County lớn nhất dẫn đầu Cộng Hòa trên toàn quốc. Người Texas bỏ phiếu để chọn ứng cử viên từ Congress cho tới Legislature Court và local race, từ tax assessor collection cho tới district clerk, tức là những cái chức vụ lớn cho tới những cái chức vụ nhỏ tại địa phương. Và hôm nay phòng phiếu nhắc lại là mở cửa từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Quý vị đi bầu nhớ mang theo thẻ cử tri hoặc là cái photo ID. Những ai không có photo ID có thể dùng những cái giấy tờ do chính phủ cấp, sau khi phải có những cái thủ tục điền giấy tờ chứng minh rằng vì cái lý do gì mà mình không có. Trở lại với Khu Nguyên.
Kính thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một bản tin đánh giá về kỹ nghệ năng lượng tại thành phố Houston. Thì theo các dự báo từ những giới chức hàng đầu của kỹ nghệ này cũng như theo các nhà phân tích, thì kỹ nghệ năng lượng tại thành phố Houston, vốn ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế tại địa phương này, sẽ tăng mạnh trong nhu cầu về dầu mỏ trên toàn cầu đang ngày một leo thang. Hoa Kỳ thì đã bơm dầu ở mức kỷ lục là 10 triệu thùng mỗi ngày, vượt qua cả Saudi Arabia và có thể sẽ chiếm lấy vị trí nhà sản xuất hàng đầu thế giới vào cuối năm 2018 từ tay của Nga. Trong 5 năm tới, thì sản xuất hàng năm của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng 3.5 triệu thùng, tương đương 35%, lên hơn 13 triệu thùng một ngày. Đó là theo như một dự báo của các giới chức cơ quan năng lượng quốc tế. Giám đốc điều hành của cơ quan này là Fatih Birol tại một cuộc họp CERAWeek về hội nghị năng lượng hàng năm được tổ chức tại thành phố Houston cho biết, dầu thô của Hoa Kỳ dự kiến sẽ đáp ứng được hơn 60% nhu cầu sử dụng trên toàn cầu, dự kiến sẽ tăng lên trong năm 2023. Phần lớn dầu sẽ được lấy từ vịnh Permian ở phía tây của tiểu bang Texas và các loại khai thác đá phiến khác do các công ty Houston xuất khẩu từ các cảng ở Gulf Coast như là Corpus Christi hoặc là Houston. Một số yếu tố khiến cho nhu cầu tăng cao, trong đó OPEC và các thành viên của nhóm này, bao gồm luôn cả Nga, đã đưa ra một thỏa thuận nhằm hạn chế sản lượng dầu thô vào cuối năm vừa rồi, giúp cho giảm số lượng dầu thừa trên toàn cầu và đồng thời đẩy giá dầu lên 60 Mỹ kim cho một thùng, vốn từ những năm 2016 nó xuống mức thấp cỡ khoảng là 30 Mỹ kim cho một thùng. Nhu cầu năng lượng trên toàn cầu đang ngày một tăng cao, dẫn đầu là Trung Cộng và Ấn Độ với những cái nhu cầu cấp thiết cần thiết về dầu. Trong khi đó, đầu tư vào các dự án mới bên ngoài Hoa Kỳ cũng đã đáp ứng được nhu cầu kể trên. Theo Tổng thư ký OPEC là ông Mohamed Bakindo của Nigeria cho biết, giai đoạn thiếu hụt về nguồn cung sẽ giảm đi trong năm sẽ giai đoạn thiếu đây giai đoạn thiếu hụt về nguồn cung sẽ giảm trong năm tới, mà ông này thì lại từ chối bình luận về việc OPEC liệu có tiếp tục mở rộng việc cắt giảm xuống khoảng là 1.8 triệu mỗi thùng dầu mỗi ngày hay không. Và thêm vào đó thì kỹ nghệ dầu mỏ cũng phải đối mặt với một số chính sách để mà nhằm làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu và đồng thời chuyển qua sử dụng năng lượng sạch. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, gã đàn ông 32 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết sau khi ông này đã bắn chết người vợ cũ của mình và 7 người khác tại một căn nhà trong một cái bữa tiệc ở thành phố Plano. Thì theo như là cuộc giảo nghiệm tử thi được công bố vào ngày hôm nay, thì lượng chất cồn trong máu của ông này cực là cao. Ông Spencer Hai, theo như là cuộc thử nghiệm cho thấy thì chất cồn trong máu đã chứa tới 0.33%. Đó là báo cáo của bác sĩ William Raw, nhân viên giảo nghiệm tử thi của quận Collins cho biết như vậy. Theo như là luật pháp hiện nay thì một tài xế, cái số lượng chất cồn trong máu vào khoảng 0.08 được cho là bất hợp pháp rồi. Ông Hai đã, cái vụ nổ súng của ông ấy được xem là một trong những cái vụ nổ súng giết người nhiều nhất và tệ hại nhất trong lịch sử của thành phố này. Nhiều người biết ông ta nói rằng ông này đang có vấn đề nghiện ngập. Theo như là báo cáo của cuộc giảo nghiệm tử thi được hoàn tất vào tháng 9 vừa qua, thì vào lúc bây giờ cảnh sát Dallas cũng đã nghi là trong máu của nghi phạm đã có một cái chất cồn rất lớn và vì vậy mà hắn đã không có thể kiểm soát về những cái hành động của mình. Theo như là câu chuyện của một số những nhân chứng cho biết thì Hai đã từng đến quán bar và uống rượu tại đây. Khi mà lượng máu, lượng chất cồn trong máu lên tới 0.3% thì theo như là các chuyên gia y tế cho biết là có thể đe dọa đến tính mạng của cái người đã uống một cái mức chất cồn nhiều như vậy. Và tuy rằng là những người uống mà những cái chất uống rượu bia quá nhiều như thế thì ông Hai coi như là mắt đã không thể nhìn rõ và đồng thời có thể sẽ bị ngất bất cứ lúc nào, nhất là cái vấn đề phán đoán nó không được chính xác. Spencer và Meredith Hai, hai người này đã từng ly dị và ông này đã dùng súng R-15, đây là một loại súng bán tự động tấn công vào nhà trong cái lúc vợ cũ cùng với lại 7 người khác đang tham dự một cái bữa tiệc football. Một nhân viên cảnh sát đáp ứng về cái vụ này đã sau đó đã bắn chết Spencer Hai. Và họ vẫn chưa có biết hiện nay là cái khẩu súng R-15 đó Hai có mua hợp pháp hay không. trong cái lúc mà Hai đến một cái quán bar uống rượu thì hai nhân viên làm việc trong cái quán bar này thấy rằng Hai đã uống rượu quá say. Và khi họ đã nhìn thấy là hắn đang tiến đến căn nhà của người vợ cũ, thì ngay lập tức người pha rượu của cái con bo này gọi số 911. Nhưng mà khi mà cảnh sát tới nơi thì Hai đã bóp cò giết người rồi. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 6 tháng 3 năm 2018, nhằm mừng ngày 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, chương trình của cộng đồng theo anh Cao Tiên vào lúc 10 giờ. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ rưỡi là chương trình cộng đồng khắp nơi, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, quý vị nghe trên làn sóng 1600 AM, quý vị có thể biết hết tất cả những cái sinh hoạt ở trong vùng. Và chúng ta cũng tiếp tục ăn Tết, cho nên là cuối tuần này sẽ cũng có nhiều những cái hội đoàn ăn Tết, giống như Quảng Ngãi nè, rồi chúng ta lại có hội Thừa Thiên Huế nè, và cuối tháng này thì cũng có những cái hội mà ăn Tết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng người Việt tuy rằng làm việc cực khổ nhưng mà ăn chơi thì cũng nhiều để mà cho nó thoải mái cái tinh thần, phải không Quảng Hưng?
Đúng như vậy chị Thu Nga và quý thính giả, nhưng mà phải nói chung là nhiều hội đoàn cho nên nó là sợ đụng nhau trong một cái buổi cuối tuần, thành ra là phải chia nhau ra, đến nỗi mà có một số các hội đoàn bây giờ vẫn tiếp tục ăn Tết. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 635 đi về hướng Tây, ngay exit của 6A hay là Forestland, hiện nay cái đoạn đường này đang bị kẹt xe, quý vị sẽ bị chậm mất ít nhất là khoảng 20 phút. Ngoài ra thì trên đoạn xa lộ 30 gần với đi về hướng Đông, gần với exit 21A tức là Bridgewood cũng đang bị kẹt xe, quý vị cũng phải mất tới 15 phút để có thể vượt qua cái đoạn đường này. Ở bên Fordwood thì trên xa lộ 35W đi về hướng Bắc, giữa exit 39 tức là South Freeway cũng đang bị kẹt xe, quý vị cũng mất từ 5 cho đến 10 phút để mà có thể đi qua. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.